Chúng ta biết rằng chỗ rốt ráo của nhà Phật đó là vô vi. Nhưng vì dùng phương tiện để tiếp dẫn chúng sinh từ mê vào ngộ, cho nên mới có những phương tiện nguyện cầu này, mới có pháp hội để cho chúng ta nương vào để phát bồ đề tâm này. Nếu mà chúng sinh đều giác ngộ cả, đều hiểu được Phật pháp cả, thì chư Phật vốn cũng chẳng phải nói một lời, chúng tôi cũng chẳng phải nên ngồi trên tòa giảng này để làm gì. Nhưng vì còn có quá nhiều chúng sinh mê mờ, chấp trước và bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, cho nên chư Phật Bồ Tát các ngài phải thị hiện ra muôn hình vạn trạng, dùng vô lượng vô biên các phương tiện thiện xảo để giáo hóa chúng sinh. Bởi vậy cho nên chúng tôi cũng phải nương vào hạnh nguyện của chư Phật Bồ Tát, nương vào công đức và trí tuệ của chư Phật Bồ Tát để mà dùng các phương tiện dẫn dắt quần sinh, khiến cho vô số những người còn mê mờ, lầm lạc, chấp trước, bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, hướng về với chính đạo, hướng về với con đường giác ngộ, giải thoát. Pháp hội Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm chính là một trong những phương tiện thiện xảo đó, có lợi ích rất lớn với Phật giáo Việt Nam chúng ta nói riêng, cho đến Phật giáo toàn thế giới nói chung. Nếu như bộ Pháp hội Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm này được tổ chức rộng rãi ở nhiều nơi ở trong đất nước chúng ta thì lợi ích vô cùng lớn. Tổ chức ra nhiều quốc gia ở trên thế giới thì lợi ích lại càng rộng lớn hơn nữa. Vì nương vào sức đại từ đại bi, đại trí đại nguyện của mười phương chư Phật nói chung và đặc biệt là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói riêng, mà những thiện nam tín nữ, những tín đồ Phật tử chúng ta được lợi lạc ngay trong cuộc sống này. Có rất nhiều những người bệnh tật lâu ngày không khỏi, đi khám bác sĩ cũng chẳng tìm được bệnh. Sau mấy ngày tham dự pháp hội, phát bồ đề tâm, quy kính tam bảo, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, nguyện bỏ việc ác, hướng về chính đạo, một lòng tu tập, nương vào kinh Phật để thọ trì đọc tụng, nương vào danh hiệu Phật để nhất tâm chuyên niệm, sám hối nghiệp trước, thiện căn ngày một tăng trưởng. Cho nên nhiều thiện nam tín nữ tín đồ Phật tử từ chỗ thân thể ốm đau bệnh tật yếu gầy dần dần được bình an mạnh khỏe trở lại, Đây cũng là một điều chúng ta không thể dùng lời nói mà có thể diễn tả hết được. Cũng không thể dùng bút mực mà có thể diễn tả hết được. Trong nhà Phật chúng ta có một câu nói rất là hay, đó là gì? Đó là bất khả tư nghị, tức là chẳng thể nghĩ bàn được vậy. Những lợi ích, những an lạc, những công đức lớn lao như thế thật là chẳng thể nghĩ bàn được vậy. Rồi có cũng không ít những nam thanh nữ tú, trẻ trung xinh đẹp giỏi giang, nhưng mà con đường tình duyên nó lận đận, cầu mãi không được, cúng mãi cũng chưa được như nguyện, lên tham dự mấy ngày pháp hội, về thì tự nhiên là đường tình duyên gặp gỡ nam thanh nữ tú quấn quýt với nhau, tìm hiểu rồi yêu thương, đồng cảm với nhau, rồi đi đến hôn nhân, đem đến cuộc sống hạnh phúc. Rồi những đôi vợ chồng cưới xin lâu ngày, đi khám bác sĩ cũng không được, chữa các thầy lang cũng không xong, lập đàn cầu cúng các nơi cũng chưa thấu. Cho nên nhiều năm vợ chồng mong mỏi, cho dù chỉ mong mỏi có một đứa con thôi, dù nam dù nữ đều quý cả, nhưng mà nhiều năm mong mỏi vẫn không được. Đến tham dự pháp hội mấy ngày, sau đó đi về nghe theo lời khuyên của chúng tôi, phát tâm ăn chay 21 ngày. Vợ chồng ngủ riêng phòng riêng giường, không chung chăn chung gối. Có nghĩa là 21 ngày đã sống trai giới thanh tịnh, ăn chay niệm Phật, chỉ chú tụng kinh, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện. Và đặc biệt là vợ chồng nữ giới giữ trai giới thanh tịnh, mỗi người một phòng, không chung chăn chung gối. Sau 21 ngày viên mãn, lên chùa tản viên, lễ Phật lễ tổ, xuống giếng Quan Âm để xin nước. Ở trên chùa tản viên có một cái giếng đặc biệt, trên lưng chừng núi mà lại đào được giếng. Giếng ấy nước quanh năm không bao giờ cạn, kể cả cho mùa hè khô cạn đến đâu đi chăng nữa, nhưng giếng không bao giờ cạn. Nước giếng rất ngon, thanh cao mát mẻ. Lên xin nước xong thì đem nước lên điện chuẩn đề lễ trước Bồ Tát Quán Âm Tống Tử. Lễ trước Bồ Tát Quan Âm ở ban chính, xong rồi Quan Âm Tọa Sơn, Quan Âm Tống Tử mà xin nước đó về là uống với uống thuốc hoặc uống không cũng được. Thế nhiều đôi vợ chồng được thỏa lòng mong ước, sinh được con trai, sinh được con gái, vui vẻ. Hạnh phúc đến rơi cả nước mắt đấy. Điều này cũng có rất nhiều. Rồi những người ốm đau bệnh tật lâu ngày trời tháng, nằm liệt giường liệt chiếu, như trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói, cầu sống không được, cầu chết cũng chẳng xong, tham dự pháp hội đem tâm hồi hướng. Có người mệnh hết rồi thì ra đi nhẹ nhàng, mệnh còn thì gặp thầy gặp thuốc, thế dần dần khỏe lại. Đây cũng là một điều hy hữu. Chúng tôi cũng không thể nào mà có thể diễn tả hết được những sự mầu nhiệm, những sự vi diệu, sự gia trì của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và mười phương Tam Bảo vậy. Không thể nói hết được những sự mầu nhiệm ấy. Quả thật chỉ có thể dùng một lời nói của Ấn Tổ Đại Sư, ngài dạy rằng nếu chúng ta dùng một phần thành kính sẽ được một phần công đức, dùng mười phần thành kính sẽ được mười phần công đức, dùng trăm nghìn vạn ức phần thành kính thì sẽ được trăm nghìn vạn ức phần công đức vậy. Cho nên pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm là chúng ta để xuất phát từ cái tấm lòng thành kính tột độ của mình để lễ kính Tam Bảo, lễ kính Quán Âm Bồ Tát, lễ kính mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần. Chúng ta nhất tâm đê đầu đỉnh lễ, tán dương công đức và chỉ niệm phẩm Phổ Môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nói về hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát được chính kim khẩu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói ra. Cho nên chúng ta y giáo phụng hành, nhất tâm tu tập theo lời Phật dạy ở trong kinh điển. Cho nên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài cũng thể hiện cái tấm lòng đại từ đại bi để cứu độ chúng sinh. Vì vậy mà pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm có thể nói rằng đây là một pháp hội thù thắng bậc nhất. Không thể diễn tả bằng lời nói được vậy. Không thể diễn tả hết bằng lời nói được. Đạo tràng chúng ta thường hay tổ chức các pháp hội lớn như là pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm vào dịp tháng 4 mùa Phật Đản, và đặc biệt là dịp Vu Lan Báo Hiếu tháng 7 âm lịch tháng 5 và ngày lễ vía Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm. Và pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm vào tháng Giêng hàng năm kể từ năm 2016 tới nay, và tháng 9 ngày lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia ngày 19 tháng 9 hàng năm. Trước năm 2016 chưa có ở nơi nào trên thế giới. Vì sao mà chưa có? Vì pháp hội này chính do chúng tôi biên soạn. Chứ không phải là do phiên dịch, mà do biên soạn. tức là nương vào phẩm 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa là phẩm phổ môn đó, để làm nền tảng căn bản cho pháp hội này, và nương vào các bộ kinh của Phật giáo, tức là bộ kinh do chính kim khẩu Đức Phật nói ra, như là bộ Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà đặc biệt ở đây là rút ra ở tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng như kinh Đà La Ni rút ra từ Đại Bi Thập Chú, và các bài tán như là tán giới định chân hương, rồi các bài sám hối, vân vân, để mà làm nền tảng căn bản cho pháp hội này. Và đặc biệt trong Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự toàn tập này thì có 15 bài khai thị chúng tôi soạn ra, nương vào những kiến thức Phật học của chúng tôi. Nói gần thì nhiều năm ngồi trên ghế nhà trường, 4 năm trung cấp, 4 năm học viện, rồi nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy Phật Pháp nữa, để trước tác, biên soạn, biên tập thành 15 bài khai thị ở trong bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự toàn tập này, để khai thị cho những đồng tu chúng ta, và khai thị cho những thiện nam tín nữ chưa biết gì về Phật Pháp, khai thị cho chúng quỷ thần nhẫn đến Thiên Long Bát Bộ chưa biết nhiều về Phật Pháp. Nhân pháp hội này được biết nhiều hơn về Phật Pháp, về giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của Đạo Phật, về con đường chân chính để phát Bồ Đề Tâm, về những pháp tu chân chính của nhà Phật chúng ta, để mà giữ tâm sao cho ngay thẳng, chính trực, tin sâu nguyện thiết, hành theo lời Phật dạy, thì sẽ được công đức vô lượng vậy.